sinh tử. Mà yếm ly khổ, yếm ly tam bà là yếm ly cái khổ sinh tử. Thì chán ghét cái khổ sinh tử cho nên quyết định là phải cầu sinh tịnh độ. Nhưng mà mình thì không có chán ghét cái sinh tử khổ của ta bà lắm đâu, như là tu chứng minh thấy rằng. Và khi mình chưa như thế thì đương nhiên mình đâu có đúng lời dạy của Ngài Ấn Quang tổ sư. Thế nếu mà bây giờ mà mình cảm thấy rằng là mình cũng cần phải làm giống như mấy ngài, mình cũng cần phải này kia, mà mình cũng đủ khả năng vãng sinh hệ như mấy ngài đó, thì hóa ra mấy ngài nó nói vọng ngôn vọng ngữ, nói lời với chúng. Còn nếu mấy ngài nó thấy thế nào, mấy ngài nó mới cảnh báo và khuyến cáo mình một cách tha thiết như vậy, để vì mấy ngài sợ mình sẽ không được vãng sinh, hoặc giả là mình sẽ sinh lộ cúc độ bởi cái tâm của mình không có chỉnh đốn. Bởi tâm của mình hiện tại không có ái mộ gì chuyện tu hành thanh tịnh, mà chỉ ái mộ về Tây Phương thôi, mà không ái mộ chuyện tu hành thanh tịnh. Mà Tây Phương lại là một cái chỗ mà chỉ để cho người tu hành thanh tịnh đến tu, mà không để cho những người ái mộ đến, mà để cho những người ái mộ tu hành đến, ái mộ thanh tịnh đến, chứ không phải để cho người ái mộ đến. Nói ví dụ trường thuốc là để tiếp nhận những người có tâm học thuốc, chứ trường thuốc không có tiếp nhận những người thích thuốc. Có rất nhiều người thích thuốc, tích trữ thuốc quá trời, trong số đó không có tôi nữa. Nên mà bây giờ thì tự nhiên tuổi tác của mình nó khiến cho bao nhiêu người cho thuốc thì mình cũng phải chứa đó thôi. Đó, thì cái người thích thuốc với cái người thích là nghề thuốc khác nhau không? Cái người thích Phật pháp và cái người thích tu Phật pháp khác nhau không? Đại đa số ở dưới này là những người thích đạo Phật, còn những người ở đây là người mà thích tu đạo Phật, nó khác nhau. Thành ra thích giới cực lạc không phải là nơi tiếp nhận những người ngưỡng mộ đó, mà thích giới cực lạc là nơi tiếp nhận những người ngưỡng mộ cái tu hành thanh tịnh của thế giới tịnh độ. Vì vậy những thí sinh nào muốn trúng tuyển là phải đầy đủ thanh tịnh. Cho nên nếu mà vớt phát thì là hạ phẩm hạ sinh, còn đủ điểm trung bình tu là trung phẩm, còn mà trên điểm trung bình thuộc hạng thứ hạng bình thứ hạng ưu hạng nó là thượng phẩm sinh, còn nếu không thì là giống nhau hết rồi. Còn khi đã có chia ra thì mình biết ngay là đòi hỏi cái cấp rồi, mà cấp đó là đo lường bằng cái gì? Đó là tâm thanh tịnh thôi, tâm cầu mà thanh tịnh. Thì tất cả những người cầu đó, tức là những người đến thi tuyển đấy, rồi mới chấm những người mà tâm mà thanh tịnh như thế nào, tức là tin sâu nguyện thiết hành chuyên như thế nào đó, thì mới cho đầu hạng hạ trung thượng. Còn nếu không cần gì hết thì đương nhiên bình đẳng. Còn nếu mà đã phân hạng như thế thì dĩ nhiên là phải dựa vào yếu tố gì để phân hạng rồi, bắt buộc rồi, phải dựa vào yếu tố gì để phân hạng thì đương nhiên phải dựa vào cái yếu tố mà xét tâm có thanh tịnh hay không. Còn cái vấn đề mà cầu đó thì ai cũng cầu, nhưng mà vấn đề mà cầu rồi là một chuyện, nhưng mà giờ xét tâm thanh tịnh thì mới cho đầu thượng, đầu trung, đầu hạ và rớt. Đương nhiên và đâu thì cũng có rớt vậy. Thế đương nhiên mình phải hiểu như thế. Mà nếu mà cái tinh thần chưa được có thanh tịnh như thế, rồi lên trên đó rồi lại nó bắt đầu nó là làm con sâu làm rầu nồi canh. Rồi bây giờ các Bồ Tát xung quanh nó là nói có một Bồ Tát nó mới lên nó phiền quá. Đó, đủ chưa đấy? Tối ngày cứ đi rình hết Bồ Tát này, đi rình Bồ Tát kia, và tối ngày cứ đi mát Đức Phật A Di Đà hoài. Nó ví dụ như thế thì đương nhiên là tự nhiên nó tạo nên tất cả những cái, cho nên phải chuẩn bị tất cả những cái tinh thần mà thanh tịnh thì mới bắt đầu mình nhập vào liên hoa môn được. Nhập vào liên hoa môn tức là nhập vô là tịnh độ môn. Cái yếu tố mà để thi để mà có thể nhập được vào trong cái cảnh giới nó trên đó, thì đương nhiên là phải ở nơi mà là tịnh tâm. Tịnh tâm đó rồi mới cầu tịnh cảnh. Tịnh tâm khi cầu tịnh cảnh đó, thì tâm cảnh tương ưng.